uống. Xét nghĩa:
uống là đưa chất lỏng vào miệng và nuốt vào bụng. Mỗi lần dùng miệng kê vào một cái vật đựng chất lỏng, chén ly, lấy một số chất lỏng gọi là hớp. Một hớp tùy lúc nhiều lúc ít khác nhau, chất lỏng nóng, mặn, đắng, chua. Có thể ít chứa cái chất lỏng nguội, mát, ngọt, có thể nhiều. Nhưng một cái hớp luôn luôn chỉ chứa đủ trong miệng, hớp đầy miệng gọi là một búng. Dùng miệng thì người kê vào cái vòi bình, miệng chai, hút cái chất lỏng đầy miệng, uống một hơi dài gọi là tu, uống mạnh cho số chất lỏng trong miệng xuống mạnh, có thể phát ra một cái tiếng kêu nhỏ gọi là ực. Khi đi đâu về, khát nước, cầm cái bình lên, không cần rót ra cái ly chén, tu một hơi cũng là thú vị. Ực mạnh từng hớp thì có lúc cảm thấy hơi thô lỗ, nhưng có lúc thì thật là sảng khoái. Uống nước trà, nói tắt là uống trà. Uống nước trà có bỏ nước đá viên, nói tắt là uống trà đá. Uống thuốc được bào chế thành chất lỏng hay uống thuốc viên, thuốc bột và nước đều nói là uống thuốc. Uống các loại khác thì gọi là đích danh, như uống cà phê đen, uống nước ngọt, uống bia, uống rượu. Khi ăn đồng với cái thời uống rượu, uống bia, nói chung là ăn nhậu. Nhậu là cái phần uống. Không gọi uống nước trà, nước ngọt là nhậu. Người uống nhiều bia dễ bị say. Khi say thì khi ngủ thì mất tự chủ, thiên hạ gọi là bợm nhậu. Bàn tiệc ăn nhậu gọi là bàn nhậu. Một nhóm ngồi ăn nhậu gọi là làng nhậu. La cà, ăn uống suốt ngày gọi là nhậu nhẹt. Khoảng năm 1970 về trước, với những tiếng nhậu, ăn nhậu, nhậu nhẹt bị đánh giá thấp. Nay thì thấy bình thường. Người ta thản nhiên nói bữa nào rảnh tới nhậu chơi. Cả tuần nay ăn nhậu miết, bạn bè họp lại nhậu nhẹt cho vui. Tiếng nhậu đã được nâng cấp. Trong văn chương, các thi sĩ thường hay nói đến cái chuyện say. Có khi nói rõ là uống say. Ông Nguyễn Bắc Sơn tiếc cái việc biết nhau trễ. Không biết tôi có nhớ đúng nguyên văn. Phải chi mình gặp nhau hồi trước, tao cho mày say quất cần câu. Ông Nguyễn Bính thì viết, lòng đắng xá gì muôn hớp rượu, mà không uống cạn mà không say. Rồi bữa mộng ân tình say đến sáng, bài thơ tâm tự nghĩ không ra. Qua thơ thì thấy cả hai ông đều không phải là bợm nhậu. Ông Sơn khô tổ, tao cho mày say, cho bạn uống, chớ ông đâu có uống. Ông Bính thì uống dở ẹt, không biết muôn hớp cộng lại được mấy ly mà say đến sáng, không nghĩ được ra cái câu thơ nào. Ông Nguyễn Vĩ làm thơ gửi cho Trương Tủ, nay ta thèm rượu nhớ mong ai, một mình rót uống chẳng buồn say. Mới đọc qua thì tưởng đâu ông là tủ đồ của hạng uống chẳng buồn say. Thêm vào đó thì trên đầu bài ông cẩn thận ghi, viết trong lúc say, dưới cuối bài thì lại quả quyết ghi, viết rồi hãy còn say. Thế nhưng trước kia, Nguyễn Vĩ và Trương Tủ, hai thằng mới kết một cái nạm mà đã trò chuyện đông dài, mặt đỏ sẫm. Nay một mình Nguyễn Vĩ, ta một bé con, cạn rượu rồi thơ mới véo von. À, thế là đã rõ, cái gì đâu, ngỡ rằng ông uống tí lúy càng khôn mà thơ phú véo von mới tài chứ. Một cái con bé con, sần sần thì có nghĩa gì? Tóm lại nói vậy mà không phải vậy. Mấy ông tuyên bố ầm ĩ trên sách vở, báo chương, thực chất uống không bao nhiêu, đáng sợ là các bợm nhậu không nói gì, lặng lẽ rót, lặng lẽ uống.
Động tác khi uống:
uống qua bình, ấm, chén, tô, ly, rót chất lỏng vào trong bình, ấm, chén, tô, ly, đưa vào miệng, hớp vào, nuốt uống vào bụng. Đây là động tác khi uống nước trong, nước trà, nước lá, rượu, thuốc bắc, thuốc nam. Uống qua chai, lon, hộp, ly, rót chất lỏng từ chai, lon ra ly, chén đưa lên miệng người, đưa trên. Động tác khi uống rượu, uống bia chai, bia lon, các loại nước ngọt chứa trong lon. Uống không dùng chén, tô, ly, cầm cái bình trà ấm nước lên, đưa cái vòi bình ấm vào miệng người hút, uống vào bụng, cầm chai rượu, chai bia, chai nước các loại, lon bia, lon nước ngọt lên, kê vào miệng chai, lon vào miệng người hút, uống vào bụng. Uống bằng ống hút, đặt cái ống hút vào chai lon ly chứa cái chất lỏng, hút lên uống. Nay tại các nhà hàng thường dùng cách này để phục vụ khách. Những người bán hàng còn cho chất lỏng vào bao ni lông, cảm cái ống hút dùng sợi dây thun buộc lại trao cho khách đi xe đi tàu, cũng dùng cho người bệnh yếu mệt phải nằm mà uống. Uống qua quáo, ở thôn quê thì thường uống nước lã, gọi là uống nước mát, nước từ các giếng gánh về đựng trong vò thùng. Có cái chiếc gáo bằng sọ dừa đặt sẵn, cầm gáo múc nước trong vò thùng đưa lên miệng uống. Những cái vò nước uống thường đặt trước nhà, trên một cái trụ cao, bên cạnh có cái thùng trồng hẹ. Uống xong, còn phần nước thừa trong gáo tưới vào cái thùng hẹ hoặc rửa mặt. Vò nước này phải chà súc sạch sẽ, không cho đóng trong và thay nước hằng mỗi ngày. Nước phải thật trong, nhìn vào vò đánh giá được một góc cạnh trong cái nếp sống vệ sinh của gia đình. Nay nhiều nơi dùng cái lon, trước đó đựng sữa đặc có đường, tra cán vào gáo hoặc dùng cái ca nhôm, ca nhựa có quai thay cho cái gáo. Uống qua các vật dụng tạm dùng, lúc dùng thì gầu nan, gầu mo, gầu nhựa, múc nước từ giếng lên, có thể kê miệng vào gầu mà uống. Lúc đi qua dòng suối trong, khát nước hoặc thấy nước ngon, có thể dùng chiếc nón lá múc nước lên từ dòng suối, kê nón vào miệng người uống. Trước đây thì có chiếc nón sắt dùng múc nước uống cũng rất tiện lợi. Các vật dụng có thể chứa được các chất lỏng tùy vào trường hợp đều có thể tạm dùng thay cho chén ly để uống nước. Hướng đạo sinh còn dùng lấy giấy xếp thành chiếc ly uống nước được một lần rồi vứt bỏ. Uống trực tiếp từ quả có nước. Một cách uống như nước dừa, nhiều người thích và chặt cái mặt trái dừa khoét một cái lỗ rồi đưa lên miệng uống, không phải rót ra ly chén. Uống bằng hai bàn tay, trường hợp không có vật dụng gì, ta thường dùng hai bàn tay bụng nước lên cho vào miệng uống. Tất nhiên là chỉ lúc đi đường, rừng, gặp núi và không dùng khi uống nước nóng. Nghe chuyện bên trời Tây, có một cái nhà hiền triết sống rất giản dị. Khi đi, ông chỉ đem theo cái bót đánh răng và cái ca uống nước. Một hôm nhìn thấy cậu bé con đến bên vòi nước công cộng, mở vòi đưa tay vào bụm lấy một cụm nước hứng vào uống. Ông ta vô cùng thích thú và nghĩ rằng xách theo cái ca là thừa, liền quăng bỏ và bắt chước uống theo cái cách của cậu bé con ấy. Chung quanh việc uống. Nơi uống trà hàng ngày nên thường có hẳn hoi cái nơi uống khác với rượu, uống tùy hứng không đặt vào một nơi nhất định. Bàn trà, bàn nước. Cái trước ở thôn quê không mấy nhà có bàn ăn, số nhà có bàn uống nước, gọi là bàn nước, không phải nhiều nhưng không đến nỗi hiếm. Trong đó một số nhà còn có bàn uống nước trà, gọi là bàn trà. Bàn nước, bàn trà thường là bàn tiếp khách luôn. Trong bàn nước có một cái bình nước đặt trong cái vỏ đan bằng nan tre hay bằng cái vỏ quả dừa khô. Bên trong thì lót một lớp vải để khi pha trà giữ được cái độ ấm của nước. Một cái khay vuông bằng gỗ, nhà khá hơn thì khay có khảm xà cừ, hình hoa điểu, chim đậu trên cái cành hoa. Trong khay đặt cái chén uống nước giống như cái chén ăn cơm, không có quai. Sau này thì mới dùng chén có quai, nay thì nhiều nhà dùng khay nhựa và dùng ly thủy tinh. Bàn trà là của gia đình, của người cao tuổi, có quyền chức. Những cái bộ hình chén xưa vẽ tranh Mai Hạc, cảnh Khương Tử Nha, câu bên sông Vị, loại mới hơn thì vẽ tranh Phúc Lộc Thọ, chữ Phước dùng để có hình ảnh con dơi. Chữ Lộc thì dùng cái hình ảnh của con nai, bên cạnh là ông già tóc bạc, râu dài, có đứa nhi đồng, dân quả đầu tiên. Bình trà loại nhỏ không đựng trong vỏ, có khi thì đặt chung với mấy cái chén nhỏ trong khay gỗ, cẩm xà cừ. Trên bộ phản, nhiều khi người ngồi uống nước trên bộ phản bằng cái chén đặt ở giữa, người ngồi thì xung quanh, người lớn hơn thì ngồi bên ngoài, có thể xếp bằng hoặc thả chân xuống, người nhỏ hơn thì ngồi xếp bằng bên trong. Phía gần vách, đông hơn nữa thì có những người nhỏ nhất ngồi ghé nơi cái góc phản. Trên thềm nhà, không phải trên bàn kê nơi thềm mà trên cái chiếc chiếu trải ra thềm. Ngồi ở đây thường là những lúc buổi chiều trời đã hết nắng hoặc gần hết, có gió mát. Những lúc thế này thì thường có nải chuối chín, vài cái tán đường đen, vài cái miếng đường khối chặt nhỏ hoặc một cái tô đường đen để người nhà hoặc cùng với khách dùng với nước trà. Ấm nước vẫn bắt trên bếp. Nước chè Huế, nay gọi là trà xanh, hai cái nước chè lá thông thường là lá ngoáy, không chế ra bình mà vẫn giữ nguyên trong ấm. Khi uống, cầm tô đến rót đầy tô hoặc hai phần tô, bưng ra uống, có khi thì đứng tại chỗ uống cạn một hơi, đem cất tô. Trong bếp vẫn còn một ít than hồng, giữ cho nước trong ấm không nguội hẳn, hoặc thì một lúc sau lại rót vào uống tiếp. Dùng cái ấm đất nấu nước, không dùng bất cứ cái ấm kim loại nào. Các loại trà, từ năm 1945 về trước, trà sản xuất ít. Tại Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có hiệu Toàn Thắng bán các loại trà ngon, trong đó có trà thượng hạng là chè chữ mực con nai đen. Trà này in nhãn một màu đen, hình vẽ một cái con nai. Nếu nhờ ai mua giúp, người ấy không biết chữ, chỉ cần dặn dò hai điều, một là gói trà in màu đen, không thêm màu gì khác, hai là chữ in hình con nai, chớ kiểu hai điều ấy thì mua đúng. Loại tiếp theo cũng có hiệu Toàn Phát, in hình ba con nai, có thêm màu đỏ, gọi là trà tam lộc. Nếu lỡ quên, một con nai màu đen, mua ba con nai màu đỏ, cũng không biết nổi sai lắm, là Toàn Phát hạng nhì, cũng ngon. Cả hai bên mua bán đều vui lòng, vì bên bán vẫn tiêu thụ được sản phẩm của họ. Từ sau năm 1945 đến năm 1954, tại miền Trung, các hiệu trà đều do Hoa Kiều làm chủ cả. Có vài người Việt sản xuất trà, nhưng thương hiệu không nổi tiếng. Hiện nay thì bên ăn có phở Bắc, bên Nam thì bên uống cũng có trà Bắc, trà Nam. Trà Bắc từ Hà Nội đưa vào, trà Nam sản xuất tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và Sài Gòn. Trà Bắc để nguyên chất hơn, không nhiều mùi thơm, vị đậm đà. Trà Nam thì có các loại ướp hương hoa lài, hoa sen, hoa ngâu, mùi thơm, nhưng có hiệu cho nhiều hương vị hóa chất, mùi thơm nặng nề gay gắt. Hai trường phái trà với hai cái khẩu vị như thế. Lá ngáy có nhiều ở vùng cao nguyên. Cây ngáy thân nhỏ, có nhiều cành vươn dài, cành có gai nhỏ, lá kép. Mép lá có răng cưa, mặt trên lá, mặt dưới có nhiều lông, hoa mọc thành chùm nhỏ ở đầu cành hai cái kẽ lá. Quả kép hình cầu, bọc trong lá đài, gồm có nhiều quả hạt nhỏ, khi chín thì có màu đỏ hay đen nhạt ăn được. Người ta thì cắt phần cành của ngáy còn non, cả thân và lá đem về băm thành từng đoạn, rồi có độ dài khoảng một lóng tay, phơi khô nấu nước uống, hoặc hái cái đọt ngáy tươi về nấu. Công dụng của nó là giúp cho sự tiêu hóa, da vàng kén ăn, ăn uống không tiêu. Uống rượu, uống bia, tỷ lệ số người uống rượu và số người tiêu thụ ngày trước so với bây giờ thì rất ít. Bia được uống nhiều khoảng giữa thế kỷ thứ 20, từ năm 1960 đến nay, mỗi ngày một nhiều hơn. Các cụ già xưa uống rượu với nhau tại cái bàn trà hay bên phản, rượu chứa trong ve nhỏ. Nhà sang thì có ve củ tỏi, rót ra chung nhỏ, uống ít, uống chậm, trò chuyện cùng nhau. Lớp trẻ uống rượu, uống bia, khi uống thì có ăn, thành ra ăn uống, ăn nhậu, bày ra bàn tiệc cũng có, ngồi trên phản, ngồi bệt trên thềm, trên nền nhà, nơi góc sân, bạn bè thân thiết, có thể cởi trần, ngồi bên nhau. Trước tháng 4 năm 1975, uống bia hiệu Prozan và Lambrui chai 330cc và 650cl. Sau đó thì uống rượu đóng chai miền Bắc đưa vào, uống rượu đế, uống bia hơi đều nấu tại địa phương. Đến thời đổi mới thì có đủ các loại rượu Tây Tàu ta, Nam Bắc đủ loại các loại bia, bia lon, bia chai, bia xanh, bia đỏ, bia lùng, uống với nước đá hơi nhiều. Đó là khẩu vị của dân miền Nam. Uống một mình. Chữ nghĩa nói là độc ẩm, ông Tường Linh thì viết, chẳng muốn cũng đành ngồi độc ẩm nhớ thương bằng hữu bốn phương trời. Thời chiến tranh thì ngày đêm bom đạn, thi sĩ ngay ở Sài Gòn uống một mình ngồi với bạn bè tứ xứ, không biết sống chết thế nào, buồn lắm chứ. Nói vậy chứ cũng lắm người buồn hết cỡ rồi, không còn biết buồn nữa, thích độc ẩm, dù trà hay rượu. Buổi sớm Tinh Sương thì ngồi một mình bên cái tỉnh trà, uống dần dần bằng từng cái chén nhỏ, hết chén này đến chén kia, suy đi nghĩ lại sự đời một cách tỉnh táo, không mệt mỏi, không chán nản, có thể nghêu ngao ngâm nhỏ một vài câu thơ đang dở mắc kẹt. Ta ngâm cho ta nghe, ta đọc cho ta cùng, thích chứ? Xong ta đi làm việc khác, thật sảng khoái, một mình ta, có ai mà chi, người khác sẽ xen vào lòng cái dũng cảm của ta, mất vui. Bình minh nhất trảng trà là chưa vậy, còn bán dạ tâm bôi tủ, ai cũng ngồi một mình, ta nhắm chút rượu ngon và suy nghĩ, ta từng trải hơn buổi sáng, ta là con kỳ, con ký, bị trói chân, ta là con ngựa nản chân bon, chút men đồng giúp ta lân lân quên hết mọi sự, đi vào giấc ngủ êm đềm, trà cũng như rượu, đừng ham hố uống nhiều thành ăn uống vô độ, hư sự. Có người cũng uống được một mình với những cung bậc khác nhau, pha một bình trà lớn để đó, đi làm việc quanh sân quanh nhà, một chập vào rót tô đầy, hai một cái ly đầy, chén đầy, nước hẩm hẩm uống một hơi, đã đời, một cái ly nước trong, nước lọc cũng vậy, có người thì ghiền rượu, một chập vào, lì một lam, lạp một ly, chấp chấp nghe ngon lành, rồi ra tiếp tục công việc. Uống với bạn, người xưa nói, hai thứ để càng lâu càng quý là bạn hiền và rượu ngon, lại còn than phản, rượu ngon không có bạn hiền, uống rượu với bạn kiểu người xưa là mừng tái ngộ, là tiễn nhau một cái chén quanh hà. Trang trải được cái nỗi lòng, bộc lộ được cái tâm sự, cho vơi đi những cái nỗi buồn, cho tăng thêm cái niềm hưng phấn. Họ xưng là tiên tổ, uống rượu thanh thản như trên người tiên. Mời anh cạn chén, này tôi cùng tôi, mai này nơi trời Tây đường xa xứ lạ, đâu biết ai là cố nhân. Người xưa cũng có khi như thế, nhưng ít hơn. Đa phần là uống với bạn để vui, uống ồn ào cũng ly cơm cớp. Một món mới đem lên là uống mừng, rồi kiếm đủ chuyện, đủ cớ để mà phạt nhau. Có người không bị phạt thì tạo ra lỗi, xin tự phạt để uống. Uống ở nhà hàng, bàn này qua bàn kia giao lưu, mời nhau, đủ trò. Hình như ai đó kể chuyện cụng ly là khi ta uống lưỡi được nếm cái vị rượu, mũi được ngửi cái hương rượu, mắt được nhìn cái màu rượu, chỉ có tai bị thiệt thòi nên tai khiếu nại. Vì vậy có cái tục cụng ly để cho tai được nghe cơm cớp, ấy là tiếng rượu. Có người bảo uống rượu mới đáng mặc uống, bia chỉ là một cái nước giải khát, thế nhưng ngoại trừ những ngày đông có phần lạnh lẽo, trời phương Nam quanh năm nóng bức, uống rượu vào chịu không thấu, phải chấp nhận uống bia vậy.
Vài chuyện cấp nhật.
Lời mời uống rượu uống nước. Ở thôn quê gậy trước khi tổ chức đám cưới cho con em, chủ nhân phải đem rượu đến mời những bậc trưởng thượng. Rót rượu ra ly, thưa gửi mời ông bà, chú bác, anh chị, kẻ đó đến uống rượu. Đám dỗ, đám cúng thì có thể cho con em đi mời, không theo đem theo rượu, chỉ có một cách là kính trọng mời ngày đó đến uống nước. Lễ cưới cũng có xong chỉ là nói uống rượu, lễ dỗ cũng có rượu xong chỉ nói uống nước. Vậy rượu và nước tượng trưng cho hai mức độ quan trọng khác nhau trong nghi lễ. Chuyện uống của một ông già. Ông Bình Nguyên Lộc kể trong tản văn Qua đêm trên sông Ông Lãnh, viết năm 1960. Chuyện một ông già rau bán hàng rong, xem những bước lang thang trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộc, nhà xuất bản Trẻ, tái bản năm 1999, trang 23-24. Kẹo đậu phộng trà quế hông, ông già rụng răng này rau còn dở hơn chú khách, tác giả đã kể ở trên. Sáu chữ in đứng do THỞ ghi thêm cho dễ hiểu. Nhưng người ta cứ mong lậu tới, họ thích xem lão đưa cao cái ấm nước trà đang sôi lên, rót trà xuống một cái tô nước lạnh. Lão rót thế nào mà bọt dâng lên còn nhiều hơn là cái bọt bia, không khát nước trông thấy cũng thèm. Thích nhất là xem lão ta uống, không biết là bao tử của lão là bao tử lớn mà hễ khách quen khách uống là lão tự pha cho lão, một là phải một tô thường mà một tô con rồng, thứ tô sứ giả xuất xứ của Lái Thiêu. cách đây 40 năm mà ngày nay ít có gia đình nào còn giữ lại. Tô ấy to bằng 5 cái tô thường, lão ta uống một hơi, không nghỉ, để thở lần nào cả. Những người biết lão nhiều, kể rằng lão có cái tài ăn 50 bánh trôi nước có nhân, rồi uống liên tiếp 2 tô nước như vậy. Kẹo đậu phộng trà Huế không. Câu hát không do hay ho gì, nhưng nghe yêu đời lắm vì do miệng của một kẻ yêu đời hát lên. Kẻ ấy có ngót 70 rồi mà vẫn chắc không có con cháu, nhưng chưa hề ai thấy lão than thở một lần, đêm đêm quạt lò trà sành sạch để sống với những ngày nhàn như cái thời Sài Gòn chưa thấy xe hơi, những ngày một miếng kẹo, một tô trà Huế đậm và một cái miếng trầu. Cả ba thứ ấy đều bán chung lại với một giá kinh khủng, 1 xu. Lúc ở quê tôi không thấy, nhưng có nghe lớp trước nói về một người có tài ăn to. Thời ấy người ta nấu chè đếp với đường đen, múc ra chén, xếp vòng tròn, theo sát bên trong vành nong. Ông ta đã thủng thỉnh ăn hết số chè ấy. Nhiều người quả quyết như thế, riêng tôi nghe ra rất là thán phục về chè nếp đường đen. Thêm một chút muối, chút vôi, ăn thật là dễ ngán. Chuyện ông quán ngâm thơ. Thời đầu nhà Nguyễn miền Bắc nhiều giặc giả đã nổi lên, vô cử một thống chế từ Phú Xuân dẫn quân ra đánh dẹp. Gan cái vùng Thanh Nghệ, đoàn quân đang nơi hẻo lánh. Ngay gặp một cái quán nước, vị thống chế cho dừng lại sai chủ quán nấu nước. Chè Huế khi nấu sôi phải múc dội lên dội xuống nhiều lần mới chín chè đậm nước. Chủ quán tuân lệnh nhưng không tỏ vẻ nôn nóng gấp gáp, mà vẫn chế cho nước khỏi trào ra cái lửa than, vừa thông thả ngân nga một cách thích thú, coi như ta nấu ta uống chơi, không biết có cái ông quan to quyền to lớn gì nào ở đây cả. Bắt om đã vững lo chi bắt, trà chế ra than chế khỏi trào. Xét nghĩa là chủ quán đang ngâm câu tức sự. Bắt cái om nấu nước lên cái bếp đã vững rồi, không lo chi nữa, bây giờ nếu nước trào ra than thì ta múc lên chế xuống, nước sẽ khỏi trào. Vị thống chế thấy cái chủ quán thật là trời ơi, không nấu nước cho nhanh để kịp thời khắc quân cơ, cứ lo thơ phú linh tinh, bèn ra lệnh chém bêu đầu để thị chúng rồi dẫn quân đi. Trận đó ông đã chiến thắng mở màn cho các trận trút chẻ ngói tan tiếp theo. Lúc ca khúc khải hoàn qua chỗ cũ, quán ấy đâu còn, thống chế đành cho quân tạm dừng, nằm dưới gốc cây nghỉ ngơi và ngủ mơ thấy ông quán. Một lại nấu nước ngâm thơ, bây giờ thì quan mới nghiệm ra lời của ông quán là tiên tri thật đúng. Phía Bắc đã vững rồi, không lo nữa. Bắc đà vừng, lo chi? Bởi trào triều đình đã cử thống chế cầm quân ra Bình Định và thống chế khi khỏi trào rồi. Trào chế ra, chế khỏi trào. Thống chế liền làm lễ tạ tội và cho lập một ngôi miếu ông quán ấy. Chuyện này nghĩ cho cùng thì chắc ngụ ý rằng người dân nhất là phải sống trong thời loạn lạc, phải biết liệu lời ăn nói, đừng giỡn với các vị thần. Vị có trong tay quyền tiền trảm hậu tấu, mất mặt như chơi, lấy gương ông chủ quán này mà soi. Cũng là ngụ ý ôm cố tri tân nữa, dặn dò mấy anh văn nghệ văn gần dân giả không có chức quyền rằng thơ phú của mấy ông không là cái gì cả, đừng tưởng bở gặp chỗ nào cũng đòi đọc thơ ngâm thơ. Cái ông quán trong truyện Lục Văn Tiên nói cái chuyện với cái đám sĩ tử liền đem kinh sử ra giải bảo, mai chỉ gặp hạng như Trịnh Hâm, Bùi Kiệm đâu biết tôn sư của Văn Tiên hóa thân nó mắng cho. Kiệm rằng lão quán nói nhăng, dẫu cho trải việc cũng bằng bán cơm. Phải chi gặp các nhà quân sự nóng tính, xúc tỏi gà, đeo lên hông, bùm một phát đi đời rồi. VSOB là gì? Trên những chai rượu Tây thường có in những cái chữ định giá về giá trị chất lượng như VSOB v.v. Một ông bạn giảng VSOB là những mẫu tự đầu tiên của Versi Saint-Aubier Personae, nghĩa là rót không thiếu một người nào. Tay họ lịch sự lắm, nhất là trong việc uống rượu với nhau, rót cho đều cho đủ rồi mới cùng nhau đơn ly. Nghe hay và có tình có lý quá, tôi tin ngay, sao mới biết. Ông bạn phịa. Như ai đó đã nói, địa danh Dallas là do tiếng Latin Da Plastic Platitium Amplitis Stambia Praptum, nghĩa là ban cho người này niềm vui tươi, người kia dồi dào sức khỏe. Không tin sao, hãy đến cái chợ Đà Lạt nhìn lên mặt tiền thấy có đắp cái câu ấy. Thật rõ ràng, nghe cũng hay và cũng có tình có lý, tôi lại tin. Sao mới biết, thêm một cái câu chuyện phịa. Dallas và Dallas Alice Blastium Ablistamber Pramtium chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Phải công nhận vị kiến trúc sư thiết kế chợ Đà Lạt cho đắp cái câu ấy thật là tâm hồn nghệ sĩ, có sáng kiến độc đáo, muốn nói Đà Lạt chính là nơi ban cho mình niềm vui tươi, người kia dồi dào sức khỏe. Nói thêm, chợ Đà Lạt là chợ cũ đã đập phá xây lại, câu Latin ấy không còn. Như tôi không trách giận ông bạn cũng như những người nào đó, cả VSOB và Dallas, họ phịa như thật. Còn nói láo với sách, nói láo dễ thương, làm cho cái suy nghĩ của ta thêm phong phú, ta thấy đời thêm đẹp. Có ai bị thiệt thòi gì đâu, có chết cái thằng Tây thằng Mỹ nào đâu. So với cái hai cái diễn giải này, thì mấy cái diễn giải về các tên loại thuốc hút như Castan, Pons, Mons, Sablum, dẫu thành cái bài thơ đều xoàn cả. Cần cảm ơn họ. 1, 2, 3, vô. Gần đây thì đi dự tiệc hay gặp cảnh trong một cái bàn cùng nâng ly bia lên, một người hô 1, 2, 3, tất cả đồng thanh vô rồi cùng uống. Tôi biết nhiều vị cao tuổi sống mẫu mực không chịu được cái cảnh này. Mấy ông bạn trang lứa tôi cũng không đồng ý, riêng tôi thì không phản ứng cái chuyện người khác, nhưng không hưởng ứng. Chứ quanh hô vô, tôi chỉ ngồi yên nâng ly thôi. Cách uống này có văn hóa hay phản văn hóa, xin không dám làm bàn. Thôi thì 10 người chính ý cả một khối, nhân sinh đông đảo, làm sao bắt thiên hạ hợp với mình. Chỉ xin ghi nhận rằng, dù tốt hay xấu đã thành thói quen, không phải cái thói quen lâu nay, mà mới đây thôi. Từ khi đổi mới theo cơ chế thị trường, đời sống vật chất sung túc hơn, đời sống tinh thần phóng khoáng hơn, ít nhiều những ràng buộc của xã hội được nới lỏng, cho phép con người có thể có phần nào hành xử theo ý riêng của mình. Nhìn lại, tầng lớp trí thức nổi danh khoảng từ năm 1940 đến năm 1960 là không phải không nổi loạn. Ông Nguyễn Bính thì viết thế này: thà cứ ở đây ngồi giữa chợ uống sai mà gọi thế nhân ơi, thế nhân mặt trắng như ngân nhũ, ta với nhà ngươi cả tiếng cười. Còn ông Đoàn Thêm thì viết như thế này: uống sầu sai đạp chén, chưa thấy điện Tây Vương, tỉnh giấc bên người cũ, trần gian cũng dáng hương. Ngồi giữa chợ uống sai đạp chén cười to rồi lăn ra ngủ, đâu có vừa gì, cũng ồn ào đáo để. Vậy vô vô là cái sản phẩm thời đại của những chàng trai hôm nay, đang độ thanh xuân, họ đang sống vui, lúc tiệc tùng hớn hở reo lên khi nghe cái báo hiệu 1, 2, 3. Thiết tưởng cũng nên thông cảm cùng với họ. Đâm ba từ ngữ thành ngữ tục ngữ cây dao liên quan đến việc uống. Thứ tự sắp xếp, số chữ trong câu và mẫu tự ABC chữ đầu câu. Ăn nhậu, ăn và uống rượu bia các món ăn gọi là mồi để đưa cay, đưa hơi, cần thích hợp với việc uống, không phải để ăn no bụng. Bợm nhậu, những người uống được nhiều rượu bia. Làng nhậu, nhóm bạn cùng ăn nhậu thân tình với nhau, nhậu nhẹt la cà ăn uống suốt ngày. Uống đắng, uống thuốc chữa bệnh, cuộc sống kham khổ, ăn cay, uống đắng. Ba si đế, rượu đế, rượu trắng, nấu theo cách xưa ở nông thôn. Một nồi trà, số lượng trà đủ một lần pha. Mời uống nước, Lời nói khi mời đến ăn dỗ ăn tiệc. Dậu lai rai, uống rượu bia không nhiều, nhưng thời gian kéo dài. Nhậu quịch cần, uống rượu uống bia đến say không còn biết gì. Nhậu sương sương, uống rượu bia không nhiều không kéo dài. Nhậu xả láng, uống rượu bia đến không có mức hạn chế, uống ba chén. Tiếng dùng để nói cái việc uống rượu uống ba chén vào là quên hết phải trái. Uống quá chén, uống nhiều rượu bia đến say, uống thấm giọng, uống một ít cho tạm đỡ khát. Ăn uống vô độ, ăn uống quá nhiều bừa bãi không điều độ. Xem chương 1 của ăn. Dậu quốc cần câu, uống nhiều rượu bia đến quá say không còn biết gì. Trà dư tủ hậu, thời gian thong thả uống chung trà ly rượu nói chuyện với nhau. Trà tiên rượu thánh, đời sống nhàn nhã phong lưu của người ẩn dật. Uống trà uống rượu để làm thơ hay suy ngẫm lại việc đời. Tủ nhập, ngôn xuất, rượu vào lời ra, uống rượu vào thì mạnh dạn nói hay nói. Tủ sắc tài khí, bốn cuộc chơi có hại là rượu sắc dục, cờ bạc, lung tính. Tủ tam, trà tứ. Số người vừa phải thích hợp khi uống để nói chuyện với nhau, rượu ba, trà bốn. Uống nước nhớ nguồn, phải nhớ công ơn tổ tiên ông bà, những bậc tiền bối đã gây dựng nên cơ nghiệp cho gia tộc, đất nước. Câu bổ sung, cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới biển cả sông sâu. Uống như hũ chìm, uống rượu nhiều, ghiền nặng, trong bụng lúc nào cũng đầy rượu, như cái hũ chìm dưới cái đáy máy rượu. Trâu chậm uống nước đục, người thậm chí nhận phần xấu thua thiệt, cái tốt, cái hơn đã bị người lanh lẹ hớt mất. Uống giấm để đỡ khát. Dùng một cái giải pháp nguy hiểm để mong thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm. Uống máu người không tanh, hạng bạc sát ác đức, nhiều âm mưu hãm hại người, không sợ dư luận phê phán. Uống như rồng bắt nước. Uống thật nhiều trong dân gian, cho rằng rồng bắt hút nước biển lên, đem phun xuống làm mưa. Uống nước không chừa cặn, đối xử với nhau không tốt đến tận cùng, quá độ. Khác nào uống nước không chừa lại để loại bỏ cái phần cặn trong chén, tương tự như câu cạn tàu sáu máng. Uống nước lã cầm hơi, hoàn cảnh sống nghèo đói, thiếu hụt, ăn trong xuống, uống trong lên. Khi ăn uống phải nhớ nhỏ ăn nhỏ, khi uống phải kính trọng người già. Chê nước sông uống nước bào. Nước bào thường không hơn nước sông vì động không luân lưu. Chê nước sông uống nước bào hoặc là sai, hoặc là chưa đúng, ý nói, sự lựa chọn không phải là hay. Câu này như một lời chê có thêm cái phần trách. Uống nước nhớ người đào giếng, phải giới công ơn người xưa, người trước đã tạo cho hôm nay những phương tiện để chúng ta sống. Uống nước sông nhớ ngọn nguồn, nghĩa trong câu uống nước nhớ nguồn. Uống nước dễ quên người đào mương. Dễ ở đây có nghĩa là dễ gì, không thể không nên, không nên quên ơn của tiền nhân. Uống như thằng lằn uống nước cúng, uống quá ít, uống không bao nhiêu. Cơm ăn cơm dở, nước uống nước mang. Cơm nước đem theo khi đi làm đồng làm rẫy xa nhà, trưa ở lại ăn uống tại chỗ. Tủ bất khả ép, ép bất khả từ. Câu nói của các bạn nhậu khi ép nhau uống rượu, rượu không thể ép, nhưng đã bị ép thì không thể từ chối. Uống nước chè tàu, ăn trầu, cơi thiết, cảnh gia đình sang trọng. Uống rượu chẳng sai, như vai chẳng trả. Cách nói của các bợm nhậu để biện minh cho việc sai. Bán dạ tam bôi tủ, bình minh, dứt trả trà. Thú rượu trà nửa đêm uống ba chung rượu, buổi sáng uống thêm một chén trà. Ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo, làm như mèo mửa, ăn uống nhiều làm việc kém. Đuôi đỏ mình đen, uống nước ao sen, lên cài ruộng cạn. Câu đố về cây bút cắm mực ngày trước. Đầu quản bút thì thường sơn màu đen, đuôi quản bút thì sơn màu đỏ, chấm ngòi bút vào bình mực, viết từng hàng lên trang giấy. Ai ơi uống rượu thì sai, bỏ rượu ai cài, bỏ giống ai gieo. Ca dao thể phú nói sự thật. Ăn cơm ba chén lưng lưng, uống nước cầm chừng để dạ thương em. Ăn uống ít để có chỗ thương nhớ trong dạ. Chè non nước chát xin mời, nước non nước nghĩa người chớ quên. Chè non nước chát, loại chè tươi, chè xanh, còn gọi là chè Huế. Dùng lá non nấu, nước chát uống rất ngon. Chè tình là chén say xưa, nón tình là nón nắng mưa trên đầu. Say xưa ở đây không phải là say rượu quá chén mà là sự ngất ngây trong tình cảm. Chén vàng anh Khảm xà cừ để lâu không uống cũng như chén sành. Không dùng đến thì dẫu vật dụng quý cũng thành vô dụng mất giá trị. Chê xong mà uống nước bào, chê đây lấy đó ai giàu hơn ai. Có nghĩa như câu chê nước sông uống nước bào ở đoạn trên. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều, nhớ nồi cơm nguội, nhớ niêu nước chè. Cuộc sống đơn giản của một người dân nghèo ở thôn quê. Đói lòng ăn nửa trái sim, uống lưng bát nước đi tìm người thương. Lòng nhớ thương chung thủy của người yêu nhau khi phải xa cách nhau. Hiu hiu gió thổi đầu non, mấy thằng uống rượu là con ông trời. Nhận sai rồi không coi ai ra gì, tất cả là chuyện nhỏ. Mấy ông bợm nhậu này nói dốc đây. Nhưng họ đã sai thì kể gì, tự nhận là con ông trời vẫn còn khiêm tốn. Làm trai cờ bạc thì chừa, rượu làng thì uống, rượu mua thì đừng. Uống rượu làng có lợi, không tốn kém, không có nhiều để uống nên không sai. Uống rượu làng tức là được tham dự vào nghi lễ tế tự, có phần vinh dự như ăn miếng thịt làng. Rượu mua vừa tốn tiền vừa dễ quá chén say xưa. Nước sôi trong ấm sôi ra, đành không tại bậu mẹ cha định nào. Đành là bằng lòng, thuận lòng, bậu, nhân vật đại danh xưng thứ hai, có nghĩa như em. Thường dùng khi người con trai nói với người con gái, cũng dành hai tiếng em bậu. Ý nói bằng lòng hay không là ở bậu em, nàng, bạn, nào phải do cha mẹ quyết định. Nước trong còn ở nguồn xanh, trà thơm có đợi chén sành hay không? Lời nói khiêm tốn với những chàng trai khi tỏ tình. Nước trong múc lấy một vùng, thương em cho trọn một mùa tháng giêng. Vùa, nhân vật thời trước dùng để ăn cơm, uống nước bằng và giống như cái tô cái bát, làm bằng đất nung không có tráng men. Ngày mai quân tử sang chơi, ăn trầu uống rượu nghỉ ngơi rồi về. Lời mời xã giao của người bạn gái, ngày mai là ngày nào chưa rõ, kiểu như mai ăn khỏi trả tiền. Quân tử sang chơi, ăn trầu uống rượu nghỉ ngơi hết, không nghe hứa hẹn gì về tình cảm. Nước không chân sao rằng nước đứng, chén uống một mình sao gọi chén chung. Một câu đố khi hò hát bên nhau theo cái lối chơi chữ. Nước thủy triều và cái ngài lục có ba mực. Mực nước dâng lên, nước đứng, nước rồng, nước rút. Chung là cái chén nhỏ hơn chén ăn cơm. Chung trà, chung rượu, ngày xưa còn dùng chỉ đồ đông lường. Muôn chung ngàn tứ. Nước nào trong bằng nước sông Dinh, trà ô long đủ vị xúc bình còn thơm. Miền Trung, nhiều nơi có sông Dinh, tên này thường đặt cho dòng sông chảy qua lỵ, sở, danh, trấn. Ở Phú Yên có sông Dinh chảy qua trung tâm thành phố Tuy Hòa, nay đã tắt dòng. Sông Hương Huế xưa cũng có tên sông Dinh. Hiện nay thì những nơi sông Dinh còn tên như Ninh Hòa ở Khánh Hòa, Phan Sang ở Ninh Thuận. Trà ô long là loại trà ngon nổi tiếng từ xưa. Uống nước phân trai ăn ngay nói thật, uống nước phú quật ăn thật nói ngay. Câu trích trong kho tàng cây dao của Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, chủ nhiệm nhà xuất bản Văn hóa Hà Nội năm 1999 tập 3, trang 2288. Sách này giải thích, vai trân phú quật, hai làng thuộc xã Hải Nhân, tỉnh Gia, Thanh Hóa.